Tạp chí thể thao của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Và như thường lệ, Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui được trở lại với quý vị trong những giây phút để hòa mình với thể thao. Cuối tuần vừa qua, có lẽ tâm điểm thể thao tại Úc này không đâu khác chính là trận chung kết của Cúp bóng đá nữ châu Á 2018. Chúng ta sẽ đến với diễn biến cũng như là những nhận định về trận đấu này và tương lai của đội tuyển bóng đá nữ Úc. Nhưng như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, buồn quá anh ạ, bởi vì là Matildas, đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta, sau rất là nhiều những kỳ vọng và sau một loạt 2 năm vừa qua thắng như trẻ tre trên tất cả các đấu trường, từ đấu trường thế giới cho đến trong khu vực, trong các cái giải đấu giao hữu, đội hình của họ có thể nói rằng đây là một cái thế hệ vàng của bóng đá nữ Úc thì đúng hơn. Thế nhưng mà họ ngã ngựa và ngã ngựa rất là đau vào đúng cái thời điểm mà lẽ ra cái điều đó nó gần như không có xác suất xảy ra, thưa anh. Anh nghĩ như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ thì cùng chung với các cái khán giả hâm mộ của đội bóng Matilda yêu thương của chúng ta thì có lẽ tôi cũng rất là buồn, bởi vì là trong cái khoảng 2 năm vừa rồi là một cái khoảng thời gian rất là dài. Bởi vì như chúng ta đã biết thì đối với bóng đá nữ thì cũng không có quá nhiều sự kiện ngoài những cái giải đấu ở trong quốc nội thì cũng không được nhiều các khán giả quan tâm lắm. Thì những cái giải thi đấu quốc tế là cái dịp mà để bóng đá nữ của Australia nói chung gây được tiếng vang và thu hút được sự quan tâm. Và trong 2 năm vừa rồi các cô gái của chúng ta có thể nói là có một cái sự chuẩn bị rất là dài khi phải liên tục đi thi đấu ở nước ngoài để giữ phong độ và để có thời gian để tập huấn cùng với nhau để chuẩn bị cho cái cúp châu Á lần này và cho World Cup lần sau. Thế nhưng mà có thể nói bước vào cái giải đấu này thì cái điểm rơi phong độ của các cô gái của chúng ta không được tốt, khi mà ở 3 trận đấu vòng bảng thì có thể nói là các cô gái của chúng ta thi đấu không thực sự thành công. Ở trận đầu tiên ra quân thì đội tuyển của chúng ta hòa với Hàn Quốc với tỷ số là 0-0. Sau đó mặc dù thắng Việt Nam với tỷ số là 8-0, có thể nói là một trận thắng rất là lớn. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, trình độ bóng đá nữ Việt Nam cũng không thể sánh ngang được với Australia. Và trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng thì Australia hòa Nhật Bản với tỷ số là 1-1. Thì có thể nói là cái dự báo trước là phong độ của Australia không được tốt đã được thể hiện ngay từ vòng bảng, khi mà những cái đối thủ mà chúng ta gặp trước đây như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì thông thường chúng ta không gặp quá khó nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Và điều đó, cái khó khăn đó được thể hiện rất là rõ trong cái trận bán kết khi mà gặp một đối thủ có thể nói là kém hơn rất là nhiều về đẳng cấp, đó là đội tuyển nữ của Thái Lan. Thế nhưng mà đội tuyển nữ của chúng ta có thể nói là phải thắng rất là chật vật khi mà 90 phút chính thức hòa với tỷ số là 2-2, và chúng ta chỉ rằng chiến thắng trên gọi là chấm sút phạt luân lưu penalty với tỷ số là 3-1. Và cái chiến thắng may mắn này đã giúp cho chúng ta đi vào trận chung kết. Trong trận chung kết thì chúng ta một lần nữa lại đối diện với các cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc ở Nhật Bản, và mặc dù là các cô gái của chúng ta có thể nói là thi đấu cực kỳ nỗ lực, cực kỳ cố gắng và có thể nói áp đảo đội tuyển Nhật Bản trong toàn bộ phần lớn cái thời gian của trận đấu, khi mà chúng ta có 23 cú sút về khung thành của Nhật Bản so với Nhật Bản chỉ có 5 cú sút về khung thành của chúng ta. Và các cô gái của chúng ta kiểm soát tới 60% quyền kiểm soát bóng trong trận đấu này. Thế nhưng cái bàn thắng thì đã không đến, và trong đó có một cơ hội ngàn vàng khi mà đội tuyển Úc của chúng ta có được hưởng một quả sút luân lưu 11m ở phút thứ 15. Thế nhưng mà đội trưởng của chúng ta đó là Elise Kelman-Nye lại sút không thành công. Và có thể chính vì cái cú sút phạt đền không thành công đã khiến cho các cô gái của chúng ta có phần nào nôn nóng trong các cái pha dứt điểm, và cuối cùng khi mà chúng ta tấn công nhiều không ghi được bàn thắng thì điều ngược lại sẽ xảy ra, và Nhật Bản đã ghi được một bàn thắng duy nhất và cũng là bàn thắng để giúp cho họ đăng quang cái ngôi vô địch châu Á do công của Kumi Yokoyama vào phút thứ 84. Thì đây có thể nói là cũng là một cái chiến thắng xứng đáng dành cho Nhật Bản, khi mà họ có thể nói là thi đấu cực kỳ cột cường trong một cái trận đấu mà họ có quá nhiều khó khăn khi mà liên tục bị Australia áp đảo, và cộng với việc là họ bị thổi phạt đền. Thì đây có thể nói là một cái điều không được vui đối với tuyển nữ của chúng ta.
Và có lẽ là ít nhiều các cái đội tuyển trẻ của nước Úc này trong năm 2018 không được may mắn cho lắm. Chúng ta đã chứng kiến những cái gì xảy ra đối với đội tuyển U23 của Úc trong giải đấu vừa qua cũng tại Asian Cup, và họ thất bại trước chính những đội bóng yếu, trong đó có Việt Nam. Và một lần nữa, cái điều không ai mong muốn lại phải diễn ra. Nhưng mà người ta vẫn có câu là trong cái rủi nó có cái may. Biết đâu trong chính những cái rủi như thế này, bây giờ chúng ta thấy thất bại nhiều khi nó chính là những cái động lực, chính là những cái bài học lớn đối với bất cứ một ai và đối với bất cứ một đội bóng nào. Phải chăng đây là một cái bước cần thiết, một cái trận thua cần thiết để mà đội tuyển Úc chuẩn bị cho World Cup sắp tới 2019 tại Pháp thưa anh?
Vâng, có thể nói là tôi ví dụ cái giải đấu này được gọi là liều thuốc thử cho đội tuyển Australia thì là chính xác, bởi vì cái mà chúng ta cái mục tiêu mà đội tuyển nữ của Australia ngắm tới đó chính là World Cup năm 2019 sẽ diễn ra tại Pháp, và đây cũng là một cái bước chuẩn bị nước rút, và đội tuyển Úc còn một năm nữa để chuẩn bị. Hy vọng từ giờ tới lúc đó thì đội tuyển Úc sẽ khắc phục được hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là vấn đề tinh thần. Trong thời gian vừa qua có thể nói là đội tuyển Úc trong những cái giải đấu giao hữu thì có thể nói là thắng như trẻ tre và thắng các cái đội bóng rất là mạnh như là Brazil, như là Trung Quốc, như là Mỹ hay là Đức. Thế nhưng khi mà bước vào những cái giải đấu lớn, cái giải đấu thực sự quan trọng thì dường như chúng ta lại không có được cái sự tự tin vào cái chính cái bản khả năng của các cầu thủ của mình. Và cái sự tự tin rất là quan trọng, và hy vọng rằng trong một năm tới thì huấn luyện viên và ban lãnh đạo của đội tuyển Úc sẽ giúp cho các cầu thủ lấy được sự tự tin vào chính bản thân mình, bởi vì chúng ta có thể nói là có hai ngôi sao tiền đạo tuyệt vời, đó là Devana và Sam Kerr. Vì thế mà nếu mà chúng ta tự tin vào trình độ của mình thì đội tuyển Úc hoàn toàn có thể giành cái chức vô địch trong năm sau. Và một yếu tố nữa mà theo tôi nghĩ ban huấn luyện của chúng ta cũng cần phải là thay đổi, đó chính là đội tuyển Úc nên thi đấu với những cái chiến thuật đa dạng hơn. Hiện giờ thì chúng ta đang thiên hướng về tấn công, thế nhưng mà trước những đội bóng khác nhau và đặc biệt là trong những tình huống khó khăn như gặp đội tuyển Nhật Bản thì chúng ta cũng có những cái chiến thuật linh hoạt hơn để giúp mà chúng ta có thể mở được những khóa ở những cái hàng phòng ngự rất là dày đặc như là trong cái trận đấu gặp Nhật Bản vừa rồi.
Vâng, khi mà đến với World Cup chúng ta sẽ còn gặp phải những cái cánh cửa khó mở hơn rất nhiều so với Nhật Bản, so với các cái đội bóng trong khu vực nữa. Tất nhiên, mọi điều đang ở phía trước chờ đón các cầu thủ nữ, các bóng hồng trên sân túc cầu của đội tuyển nữ bóng đá Úc. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với họ trong thời gian tới đây. Thế nhưng mà trước mắt gần nhất đó chính là World Cup 2018 tại Nga với các cầu thủ của Socceroos. Và chúng ta đang dần dần đi tìm hiểu từng đội bóng trong vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới của năm nay. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, nếu mà để chọn một đội bóng của châu Âu này, một đội bóng của Nam Mỹ này và một đội bóng của lục địa đen thì tuần này anh chọn những đội bóng nào ạ?
Vâng, trong tuần này thì tôi sẽ nhắm tới ba đội bóng, đó là đội tuyển Bỉ, đội tuyển Mexico và đội tuyển Senegal. Đội tuyển Bỉ là đội bóng châu Âu đầu tiên giành được tấm vé vào vòng chung kết World Cup tại Nga. Họ có thể nói họ giành được cái tấm vé này rất là sớm, và vào thời điểm hiện tại thì họ cũng là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Hiện giờ trên bảng tổng sắp xếp hạng của FIFA thì họ đứng ở vị trí thứ 3. Trên giấy tờ thì có thể nói về mặt giá trị của các cầu thủ thì đội tuyển Bỉ là đội tuyển đắt giá nhất hành tinh, khi mà các cầu thủ của họ đều là những ngôi sao ở các giải đấu châu Âu, và đặc biệt là ngôi sao sáng nhất của họ là Eden Hazard, là một cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng, người có thể được cho là sẽ nối gót của Messi và Ronaldo ở trong đấu trường bóng đá châu Âu. Với 13 lần đã từng tham dự World Cup, thế nhưng mà thành tích cao nhất của đội tuyển Bỉ cũng chỉ là đứng thứ tư tại World Cup năm 1986. Thế nhưng đội tuyển Bỉ giành cái vị trí thứ tư năm 1986 với một lối đá hoàn toàn khác với đội tuyển Bỉ từ bây giờ. Đầu những năm 80 thì khi mà Bảy Việt Vị được giới thiệu vào bóng đá thì đây là lúc mà đội tuyển Bỉ có thể nói là các cái chuyên gia về sử dụng Bảy Việt Vị, và họ là đội bóng mà chơi phòng ngự cực kỳ tuyệt vời và sử dụng Bảy Việt Vị rất là hiệu quả. Và ở thời điểm đó thì đội tuyển Bỉ lên giành được cái vị trí cao nhất, đó là đứng ở vị trí thứ tư năm 1986 dựa trên cái lối chơi phòng ngự tuyệt vời. Thế nhưng đội tuyển Bỉ của ngày hôm nay thì lại hoàn toàn khác, khi mà trong đội hình của họ có rất là nhiều các ngôi sao tấn công, những cái hào thủ của các cái ngôi sao của các cái câu lạc bộ hàng đầu thế giới như là Eden Hazard, Romelu Lukaku hay là De Bruyne của Manchester City, và hàng hậu vệ cũng như thủ môn của họ thì cũng có những ngôi sao, khi thủ môn là Courtois của Chelsea, rồi hiện hậu vệ là Underway của Tottenham Hotspur và Vertonghen của Hotspur, thì có thể nói là đội tuyển Bỉ là một dàn sao. Thế nhưng cái điều đáng nói ở đây tức là họ cần có một người thuyền trưởng để chèo lái. Thì ngay ở World Euro năm 2016 thì đội tuyển Bỉ cũng được đánh giá rất là cao, thế nhưng mà họ cũng không đi được sâu. Và huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ thời đó là Mark Wilmots đã phải từ chức. Liên đoàn bóng đá Bỉ đã không bổ nhiệm một huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, mà họ lại bổ nhiệm một kiểu huấn luyện viên có thể nói là ít tiên tuổi hơn, đó là Roberto Martinez, huấn luyện viên từng làm việc ở giải Ngoại hạng Anh cho Everton và Wigan. Và cái điều đáng nói ở đây thì cái lý do mà liên đoàn bóng đá Bỉ lại chọn huấn luyện viên Roberto Martinez, bởi vì ông là người có thể nói là làm việc rất hiệu quả với các cầu thủ trẻ và xây dựng một lối đá tấn công. Và bản thân Roberto Martinez cũng đã thuê tiền đạo Thierry Henry để về làm cố vấn cho hàng công của đội tuyển Bỉ. Như chúng ta đã biết rồi, trong một cái giải đấu, nếu thi đấu tấn công đẹp mắt, hiệu quả thì một đội bóng có thể tiến xa, thì nhưng mà để mà giành được một chiếc cúp thì thông thường đội bóng đó phải kết hợp có thể nói là nhuần nhuyễn giữa công và thủ. Và cái dấu hỏi lớn nhất của đội tuyển Bỉ đó là họ sẽ phòng ngự như thế nào khi mà ăn đòn phản công của các đối thủ còn lại. Chúng ta sẽ chờ xem World Cup 2018 sẽ diễn ra và đội tuyển Bỉ sẽ đi xa đến đâu.
Vâng, trong cái khu vực châu Âu, tuần vừa qua chúng ta nói đến đội tuyển Thụy Điển, rất là nhiều báo chí đã nhận được cái lời chia tay của Zlatan Ibrahimovic rồi. Thế nhưng mà gần đây thì anh bây giờ lại đang hé lộ những cái thông tin rất là lập lờ trong cái việc rất có thể World Cup 2018 sẽ trở lại đó trong đội tuyển quốc gia của Thụy Điển, và nó càng làm cho giải đấu này càng thêm thú vị và hay hơn nữa. Chúng ta cũng sẽ chờ xem ở khu vực châu Âu. Đến với cái đội tuyển ở khu vực CONCACAF thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh vừa mới chia sẻ rằng là để mà đi đến một thành công thì ngoài cái lối đá hay rồi là kết hợp nhuần nhuyễn giữa công thủ còn rất là nhiều yếu tố khác, thì tôi ví với đội tuyển Mexico đó, họ cũng là một đội bóng chơi rất hay, rất nhiều cảm xúc, rất là thú vị trong cái lối đá cũng như cái lối trình diễn kỹ thuật của các cái cầu thủ của Mexico từ nhiều năm nay rồi. Nhưng mà đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp phải một cái bảng đấu mà có Đức, có Thụy Điển, có Hàn Quốc thì rõ ràng là đây lại là một cái trở ngại rất là lớn, đúng không ạ?
Mexico có thể nói là đội bóng mạnh nhất ở khu vực CONCACAF đến từ Bắc và Trung Mỹ, và họ có thể nói là đội bóng giành được nhiều quyền lần tham dự nhất World Cup ở khu vực CONCACAF với 16 lần tham dự World Cup. Thế nhưng mà cái thành tích sao nhất của họ cũng chỉ là đi vào đến vòng tứ kết năm 1970 và năm 1986 khi mà World Cup được tổ chức trên sân nhà của Mexico. Hiện giờ đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng đội tuyển Mexico cũng không được đánh giá quá cao ở World Cup lần này, mặc dù như anh Ngọc nói là họ thi đấu có thể nói là một lối đá quyến rũ như cái điệu salsa của Latin. Nhưng mà điều đáng nói ở đây tức là họ không có quá nhiều ngôi sao, mà ngôi sao sáng nhất của họ chỉ là tiền đạo Javi Hernandez. Còn những cái ngôi sao của họ còn lại thì là những cái cầu thủ hiện giờ đang thi đấu cho những cái đội bóng bậc trung ở châu Âu và ở thậm chí là thi đấu ở giải Mexico. Và với một cái hàng thủ có thể nói là không phải là vững chắc, thì liệu Mexico có thể cản nổi những bước tiến của xe tăng Đức, và đặc biệt là nếu như đội tuyển Thụy Điển, đội mà sẽ cùng bảng với Mexico có sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic, thì có thể nói Mexico sẽ cống hiến một lối đá hay. Thế nhưng để đi xa được hay không thì theo tôi nghĩ cái khả năng này có rất là thấp, bởi vì bản thân trong như Ngọc nói, trong cùng với bảng đấu của Mexico thì họ còn có đội tuyển Đức, đội tuyển Thụy Điển và có thể nói là những chú hổ đến từ châu Á, đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại cũng là một đội tuyển rất là mạnh khi mà các ngôi sao của họ cũng thi đấu ở châu Âu rất là nhiều.
Vâng, và có lẽ là Mexico là một đội bóng không thể thiếu được nếu mà chúng ta xét về khía cạnh như là một viên ngọc để trang trí cho World Cup 2018. Chúng ta sẽ chờ xem họ sẽ lấp lánh như thế nào. Bây giờ chúng ta đến với đội bóng đại diện cho lục địa đen Senegal. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội bóng này mới trở lại với đấu trường thế giới cách đây không lâu. Đó, nhưng mà rõ ràng họ luôn luôn là một cái ẩn số và một cái đội bóng mà khiến cho người xem cảm thấy thú vị về cả lối đá này, rất là hoang dã, rất là tự nhiên, và cả cái lối ăn mừng của họ nữa. Tôi rất ấn tượng, thưa anh.
Vâng, có thể nói là nếu như quý vị còn nhớ thì Senegal đã từng tham dự lần World Cup lần đầu tiên, đó là năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì có thể nói vào năm đó thì Senegal có thể nói là một hiện tượng của giải khi mà họ thi đấu vào đến tận vòng tứ kết, và đặc biệt đấy là lần đầu tiên họ tham dự một kỳ World Cup. Và chúng ta còn nhớ những cái vũ điệu khi mà các cầu thủ của Senegal ghi được bàn thắng vào năm 2002, và hai tiền đạo của họ vào thời điểm đó là Henry Camara và Enhazudi Diop. Thì đây là những cái cầu thủ mà còn rất là trẻ và ước ao cống hiến, và chính những cái pha đi bóng, những cái pha làm bàn của họ đã gây rất là nhiều cảm hứng cho các cầu thủ viên đến từ châu Phi. Và vào thời điểm hiện tại thì đội tuyển Senegal có thể nói là còn đồng đều hơn cả đội tuyển Senegal năm 2002, và ngôi sao của họ là Sadio Mane thì hiện giờ là cầu thủ tiền đạo thi đấu rất là hay cho Liverpool. Thêm một điều nữa là huấn luyện viên của họ chính là một cựu cầu thủ mà từng thi đấu tại World Cup 2002, đó là Alou Cissé, hiện giờ 41 tuổi. Thì nhưng Alou Cissé đã từng thi đấu cho rất là nhiều các câu lạc bộ của châu Âu, trong đó có Paris Saint-Germain, có Birmingham và Portsmouth của Anh và chính cả những cái kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, và Aliou Cissé có thể nói là sẽ hiểu được các cái cầu thủ của Senegal hiện giờ đang thi đấu ở các giải đấu châu Âu cộng với kinh nghiệm đã từng thi đấu ở World Cup, thì theo tôi nghĩ Aliou Cissé có thể giúp cho các cầu thủ của Senegal sẽ thi đấu một kỳ World Cup thành công, và đặc biệt là hy vọng chúng ta sẽ lại tiếp tục được chứng kiến những cái vũ điệu có thể nói là đầy đam mê của các cầu thủ đến từ lục địa đen lần này. Có một điều đáng nói là ở trong cái bảng đấu của Senegal lần này World Cup thì họ có Ba Lan, Colombia và Nhật Bản, thì đây cũng không phải là một bảng đấu quá mạnh nhưng rất đồng đều. Có thể nói Senegal có một cái cửa rất là sáng để đi tiếp trong cái kỳ World Cup lần này.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Chúng ta chia tay với các đội bóng tham dự World Cup 2018 để đến với một tên rất là nóng trong thế giới thể thao liên quan đến ông thầy Arsene Wenger, có thể nói là một huyền thoại trên sân của các pháo thủ Arsenal. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đúng là thế giới ngày nay và bóng đá nói riêng nó khắc nghiệt quá phải không ạ?
Vâng, có thể nói là cũng như những cái môn thể thao hàng đầu khác thì môn bóng đá được gọi là môn thể thao thành tích, nên là cái việc mà một người rất là có công là Arsene Wenger, có thể nói là một người đã xây dựng lại hoàn toàn Arsenal, cũng đã phải ra đi, thì đây là một điều có thể nói là rất là nghiệt ngã. Thế nhưng mà nếu mà nhìn lại bóng đá đã phát triển trong 10 năm trở lại đây thì điều này không phải là một điều bất ngờ. Sau 22 năm cống hiến cho Arsenal thì có thể nói là huấn luyện viên Arsene Wenger đã làm được rất là nhiều điều với 3 chức vô địch, 7 chiếc cúp FA, và họ đã xây dựng lại được cái sân vận động là Emirates, là một cái có thể nói là một sân vận động gần như là hiện đại nhất ở bóng đá châu Âu chứ không phải là ở Vương quốc Anh nói riêng. Thế nhưng mà thành tích của Arsene Wenger trong 10 năm trở lại đây thì không được tốt, khi mà Arsenal đã không giành được một chiếc cúp vô địch nào kể từ năm 2003, và họ đi xa nhất ở cái giải bóng đá châu Âu, đó là Champions League, chỉ là vào đến trận chung kết năm 2006, thế nhưng lại để thua Barcelona. Và những cái mùa giải gần đây thì chỉ nhờ có những cái chiếc cúp FA mà huấn luyện viên Arsene Wenger có tiếp tục được sống sót tại cái giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh là giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng mà trong thời gian 2 năm trở lại đây, với việc là đội bóng thi đấu thành tích không còn được tốt, thậm chí là còn rất là kém, khi mà họ đã có thể nói là năm nay sẽ là năm thứ hai liên tiếp mà họ sẽ không được tham dự cái giải đấu Champions League trong mùa giải năm sau dựa trên cái bảng xếp hạng của giải Premier League. Chính những điều này đã làm cho các cổ động viên đã hết kiên nhẫn với cả huấn luyện viên Arsene Wenger, và bản thân các cầu thủ dường như còn không còn có sự tôn trọng nhất định đối với huấn luyện viên Arsene Wenger, và điều này đã buộc phải huấn luyện viên Arsene Wenger phải ra đi thay vì việc là ông sẽ bị cắt chức. Và có thể là cái người mà đánh giá tốt nhất cho cái thành tích của Arsene Wenger đó chính là huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, cựu huấn luyện viên của Manchester United. Và khi mà Arsene Wenger có nói là sẽ chia tay Arsenal cuối mùa giải này, thì ông huấn luyện viên Ferguson có nói rằng Arsene Wenger là một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất của bóng đá Premier League. Có thể nói cái lời vòng ngọc này là một cái lời động viên rất là lớn cho những cái thành tựu mà Arsene Wenger đã để lại cho Arsenal.
Vâng, nhưng mà với cái bóng dáng của ông ấy, một cái huyền thoại như vậy trên sân của Arsenal, thì cái người kế nhiệm liệu rằng có đủ để mà có thể choáng được cái vị trí này không thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì để mà so với thành tích mà Arsene Wenger đã đạt được kể từ khi đến Arsenal thì có lẽ đây là cũng là một cái nhiệm vụ không phải là nhỏ. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì có thể nói là với những gì mà Arsenal đã làm được trong vài mùa giải vừa rồi thì có thể nói là cái kỳ vọng của các cổ động viên Arsenal cũng không phải là lớn. Thế nên là huấn luyện viên nào có mà nói nối bước Arsene Wenger thì cũng không có thể nói chịu nhiều sức ép lắm về mặt thành tích. Thế nên nếu họ có giành được một chút thành tích trong mùa giải năm sau thì cũng là một điều tích cực. Và theo tôi nghĩ trong thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều các cái tên tuổi lớn đang chờ chiếc ghế nóng này, trong đó có Carlo Ancelotti hay là Luis Enrique, và thậm chí là Thomas Tuchel là cựu huấn luyện viên của Dortmund. Thì đây là những tên tuổi mà đang được báo chí cho rằng là sẽ là người kế nhiệm Arsene Wenger. Chúng ta sẽ chờ xem trong một vài tháng tới huấn luyện viên của Arsenal trong mùa giải tới sẽ là ai. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã được thừa kế một cái thành quả rất là lớn, đó là cơ sở vật chất hàng đầu và một đội hình cũng không phải là quá kém cỏi để cạnh tranh trong mùa giải năm sau.
Vâng, và chúng ta chia tay với bóng đá Anh để trở về với giải đấu A-League, với vòng đấu loại trực tiếp rất là khốc liệt. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến lúc này thì đã hé lộ những chiến thắng, những cặp đấu nào ở trong cái vòng cuối cùng của Grand Finals chưa ạ?
Vâng, ở trong cái vòng qualifying final thì Melbourne City đã giành chiến thắng 2-0 trước Brisbane Roar, và Victory giành chiến thắng 2-1 trước Adelaide United. Cái điều đáng nói là Victory có thể nói là có một cú lượn ngược dòng ngoạn mục và hai tiền đạo của họ là Leroy George và Berisha đều đã lập công, và có thể nói là cái sự quan tâm quan trọng của họ được thể hiện rất là rõ đối với Melbourne Victory. Và ở trong hai cái trận final sắp tới thì Melbourne City sẽ gặp Newcastle Jets và Sydney FC sẽ gặp Melbourne Victory, thì đây có thể nói là hai trận bán kết có thể nói là sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ, và chưa chắc Newcastle Jets và Sydney FC sẽ gặp nhau được trong trận chung kết Grand Final. Chúng ta hãy chờ xem vào tuần sau hai đội bóng nào sẽ là người đại diện trong trận chung kết Grand Final.
Vâng, và với thông tin này tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia cùng chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.